Sưng là tán thán, tán thán mình giữa mọi người. Cơ là chê bai mình giữa mọi người. Thì hai cái đó quý vị thấy dễ chịu không? Tán thán thì ngồi chứ mà sao cũng hơi hồi hộp trong bụng, phải không? Rồi tới bị chê cái thì thôi, nó có hiện tượng khác rồi. Tới cái khổ, cái lạc, hai cái đó thì càng nặng hơn. Gặp cái cảnh gì làm cho mình phải điêu đứng, lúc đó mặt mày mình tỉnh táo không? Rồi gặp những cái gì đem lại quyền lợi lớn lao cho mình, lúc đó mình được bình tĩnh không? Như vậy thì mới thấy rằng người tu làm sao tám gió này nó không động. Nó không động thì dù ai nói tu ít tu nhiều thì không biết, mà tôi cũng cho đó là những người đáng khen, phải không? Còn có người nói tu nhiều tu hay mà gặp gió nó thổi động thì tôi cũng chê là tu dở. Thì bây giờ quý vị kiểm nghiệm lại nơi mình thì biết mình đang hay hay đang dở khi đối đầu với tám gió. Càng đè càng bội, nghĩa là gặp tám gió mình đè chừng nào nó lại càng bung lên chừng ấy, chứ khó mà dừng được. Lấy tam quyền nông tam yếu, một cắt một ma. Tam quyền tam yếu là nói thẳng những từ trong nhà thiền. Ở đây tôi đơn lược cho quý vị biết đại khái thôi. Thiệt ra tam quyền tam yếu này là những từ ngữ của thiền sư Lâm Tế. Ngài luôn luôn sử dụng tam quyền tam yếu, nhưng mà trong cái sử dụng của Ngài mà không bao giờ Ngài giải thích. Vì vậy mà không có ai rõ được tam quyền tam yếu là gì. Nhưng sau này đệ tử Ngài cố gắng giải thích thì nói tam quyền, một là thể trung quyền. Thể trung quyền là câu nói rất là thật thà, ngay thẳng, gọi là thể trung quyền. Hai là cú trung quyền, là câu nói không mắc kẹt trong cái phân chia hay là trong cái phân biệt hơn thua được xấu. Ba là quyền trung quyền, là lời nói không mắc kẹt ở hai bên, gọi đó là tam quyền. Như vậy tam quyền là thể trung quyền, cú trung quyền, quyền trung quyền. Nghĩa là câu nói nào rất là thật thà, đơn giản, không có văn qua gì hết thì đó là thể trung quyền. Câu nói nào mà không để cho người ta dùng ý thức phân biệt lăng xăng, đó là cú trung quyền. Câu nói nào mà không để người ta nhìn kẹt ở bên này bên kia, đó là quyền trung quyền. Còn tam yếu là trong lời nói không phân biệt, đó là một cái yếu thứ nhất. Yếu thứ hai, nói thẳng chỗ quyên áo cho người thấy, đó là cái yếu thứ hai. Yếu thứ ba là bật ngôn ngữ, thí dụ như hét, như đánh, đó cũng là trong cái tam yếu đó. Bởi không có phân biệt được như vậy, nhưng sau này thiền sư Thiện Chiêu, thầy Ngài tạm giải thích qua cái bài kệ bốn câu: tam huyền tam yếu sự nan phân, đắc ý vong ngôn đáo dị thân, đạo dị thân nhất cú minh minh siêu vạn tượng, trùng dương cửu nhật cúc hoa tăng. Tức là nó tam quyền và tam yếu, cái này nó khó mà phân biệt được. Đắc ý vong ngôn, nghĩa là khi mình được ý rồi quên lời, thì đạo dị thân thì được gần với đạo. Nhất cú minh minh siêu vạn tượng, một câu mờ mịt không rõ ràng nhưng mà vượt qua hết muôn hình tướng. Trùng dương cửu nhật cúc hoa tăng, trùng dương tức là cái tháng 9, ngày 9 tháng 9 đó, thì hoa cúc nó nở, tức là để nói rằng trong tam quyền tam yếu của Tổ Lâm Tế, chỉ khi nào ai người đã được cái nhân duyên chín mùi nghe gặp thì liền liễu ngộ, chứ không có nhất định. Vì vậy mà nói như hoa cúc đến ngày trùng dương thì nó tự nở, thời tiết nhân duyên đến thì tự nở, chứ không có giải thích gì hết. Đây rồi giải thêm: cầm vốn thiếu quyền, xá đàn dấu xoan vô sinh khúc, địch chăng có lỗ, cũng bấm chơi sướng thái bình ca. Nói rằng cái đờn nó không có dây, thì không dây làm sao mình cũng vẫn, chỉ xá là nên là hải, đàn cái dấu xoan lên cái khúc vô sinh, tức là mình phải tấu nhạc cái khúc vô sinh. Tuy là dây đàn, đàn không dây mà mình cũng vẫn đàn được khúc nhạc vô sinh. Địch chăng có lỗ, tức là ống sáo không có lỗ, cũng bấm chơi sướng thái bình ca. Tuy sáo không lỗ mà mình cũng bấm, mình cũng thổi được cái khúc thái bình ca. Như vậy, để hai câu này nói cái gì? Hai câu này nói rằng lời của Tổ nói ra không có cho mình giới niệm phân biệt, không cho mình thấy phải quấy hơn thua, nhưng mà như vậy mà mình có thể mình nhận được, mình hiểu được, thì như đàn không dây mà mình đàn được khúc vô sinh, rồi cũng như sáo không lỗ mà mình vẫn thổi được cái khúc thái bình, bài ca thái bình. Đó. Câu nói không cho mình hiểu, không cho mình suy gẫm mà mình vẫn thấu được, thì đó là đàn không dây mà khải khúc vô sinh. Câu nói không có một hơi hám gì để cho mình suy nghĩ được, phân biệt được, mà mình vẫn thấu được, nhận được, thì đó là sáo không lỗ mà mình vẫn thổi được bài ca thái bình. Lẫy cội tìm cành còn khá tiếc, câu chi trưởng lão quay đầu chấp bóng, ác kham cười diễn nhã đạt đa. Lẫy cội tìm cành, tức là thường thường chúng ta phải gọi là lẫy nhánh chứ không phải lẫy cội. Cội tức cái gốc, nhưng mà đây dùng từ cho nó hợp với cái văn dần, cho nên lẫy cội tìm cành nghĩa là mình lãi nhánh để bày ra cái cành. Còn khá tiếc câu chi trưởng lão, như hỏi thế nào là Phật, ông đưa con ngon tài. Hỏi thế nào đại ý Phật pháp, đưa con ngon tài. Hỏi câu gì cũng đưa ngon tài. Lẫy cội tìm cành, sao vậy? Tức là lãi hết nhánh, nhánh cho cái thân cây bày ra. Như vậy thì tất cả câu hỏi quan trọng mấy để hướng về cái chỗ cứu kính của đạo, cứu kính của thiền, chỉ đưa một ngón tay thôi. Tại sao? Còn có hai bên là sinh diệt, còn có hai bên là hư dối, chỗ tột cùng không có hai. Đó, cho nên đưa ngón tay lên, đó gọi là lẫy cội tìm cành. Còn khá tiếc câu chi trưởng lão, còn tiếc đưa ngón tay đó, cũng là đáng tiếc rồi đó. Cái chỗ đó là chỗ không lời, không hình ảnh. Quay đầu chấp bóng, ác kham cười diễn nhã đạt đa. Mấy cái chỗ này là mấy chỗ Ngài dẫn trong sử, trong kinh, để cho chúng ta hiểu